nay mấy con được nghe thầy nói chuyện. Thứ nhất là thầy về đây để sắp xếp cho mấy con có cái lớp từ thấp đến cao, chứ không phải tu chung chung như thế này. Đó là cái quan trọng. Bởi vì mấy con tu, chính mấy con ngồi đây, mấy con không biết mình ở cái lớp tu pháp môn nào, nó đều là căn bản. Nhất là mấy con tu sĩ, khi đã trở thành tu sĩ Phật giáo là mấy con nghe nói cắt ái ly gia, xuất gia, sống trong nhà cửa trong gia đình là mình bỏ hết rồi, là người xuất gia mình bỏ hết. Mà mình vào tu mình còn đi ra đi vô đi tới đi lui thì cái đó là cái hạnh xuất gia như vậy sao? Các con cứ nghĩ bây giờ vô chùa đã xuất gia rồi, mặc áo như mấy con màu vàng màu kia, cạo đầu cạo như rồi, mà đi tới đi lui từ chùa này sang chùa khác để tới xuất gia, có nghĩa là tu làm sao làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, nó xứng đáng là đệ tử của Phật. Bởi vì ông Phật cũng làm chủ sinh già bệnh chết mới có thành đạo Phật. Mà mình người xuất gia là cái mục đích mình phải chọn lấy cái tu hành, chứ không phải là chiếc áo với cái đầu tròn, cái đầu cạo tròn. Như vậy mới xứng đáng là xuất gia. Cho nên cái lớp mà xuất gia của mấy con cạo tóc được sắp xếp theo cái lớp xuất gia, chứ không nằm theo tu sĩ. Tu bên lớp nào ra lớp nấy mấy con. Và đồng thời khi mà đến tu viện chân như là đến tu viện để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ, chứ không phải đến đây chơi hoặc đến đây tham quan. Không phải đến đây chơi. Cho nên quyết định vào đây là kể như cuộc đời phải chứng đạo, phải làm chủ bốn sự đau khổ mới có rời khỏi tu viện. Còn vô đây vài bữa đi chơi, vài bữa đi chơi, đừng có vô đây nữa. Phải không chấp nhận cái vấn đề đó. Ở đây đào tạo người tu để giải thoát, chứ không phải đào tạo người đi chơi. Thà là ở đây không có người, mà có người thì phải tu cho đúng. Hành độc cư mình đâu, đi như vậy làm sao giữ hành độc cư, phòng ngộ mắt tai mới nhìn. Cho nên hành độc cư là quan trọng, rất là quan trọng. Đến đây sống là cho một cái thất nhất định như cậu Bồ Đề. Nếu không chứng đạo thà nát xương với cậu Bồ Đề, y như Phật thì mới được đấy. Là người tu sĩ, là người bỏ hết đời, không còn nhà cửa, không còn gia đình, không còn nhớ một cái gì, tất cả những cái ái kiến như vậy mới là tu tập. Nhưng vì mấy con cũng chưa có biết cách, cho nên thầy nhắc nhở để biết cái lỗi của người xuất gia làm sai rất nhiều. Phải nỗ lực sống chữ đúng và tha thiết, phải tìm cầu sự giải thoát cho chính bản thân mình, làm chủ được bốn sự đau khổ của bản thân mình mới là mãn nguyện của một người tu, chứ không phải mãn nguyện với chiếc áo, chứ không phải mãn nguyện với những cái giấy tờ để xin nờ có điệp đàn à, sa di tỳ kheo là đủ. Phải thiếu gì hòa thượng có điệp đàn, thiếu gì người đứng trên cái giáo hội mà cấp giấy tờ cho chúng ta, nhưng họ có làm chủ sinh già bệnh chết không? Đau bệnh đi nhà thương uống thuốc, rồi đau nhất ai chịu? Hoàn toàn là quý vị chịu. Cho nên ở đây cái mục đích khác, chứ không phải là như giáo hội mà chúng ta tu tập cách thức cầm chừng, có hình thức mà thôi. Ở đây không phải hình thức, mà sự thật phải làm chủ sự sống chết. Mặc chiếc áo tu sĩ đầu cạo là chứng tỏ chúng ta bỏ hết cuộc đời, đời không còn dính dấp chúng ta nữa, chỉ còn quyết một con đường là nỗ lực tu để làm chủ sinh nhật mình chết. Đó là người tu sĩ. Còn cư sĩ, các con đến đây không phải đến đây để mà chờ, đến đây cũng đã quyết tâm tu tập, đã quyết tâm tu tập. Thì quyết tâm tu tập không phải các con đến đây đăng ký trong một ngày, hai ngày, ba ngày, hoặc làm tháng, hai tháng, ba tháng, sắp xếp gia đình cho ổn đàng hoàng, đến đây là quyết định tu giải thoát giống như người tu sĩ. Thì cư sĩ ở đây phải nói rằng người tu sĩ ở đây là tìm sự giải thoát, chứ không phải đến đây mà nghiên cứu, đến đây để mà. Giả lại thí dụ mấy con cũng như là các tôn giáo khác mà đến đây để học tu của tu viện chân như, chứ không phải đến đây đem giáo pháp người ta mượn cơ sở này cơm ăn áo mặc mà tu các pháp của mấy con. Cũng như bây giờ mấy con về hệ phái tu sĩ, mấy con đem mặt tâm bùa chú mấy con đến đây liền thì không được. Ở đây người ta tu để làm chủ sự sống chết, chứ không phải luyện mặt tâm để có thần thông phép tắc để mà lừng gạt người. Mấy con ở đây mà ra mấy con đọc thần chú, mấy con trị bệnh thì người ta nói ở chùa Tu Kim Như bây giờ cũng trị bệnh bằng thần chú đây. Đó là làm ảnh hưởng xấu cho tu viện. Tu viện không có làm cái chuyện sai đó đâu. Cũng như mấy con ở đây, mấy con đem cái giáo pháp của tôn giáo khác, mấy con dạy, mấy con ở đây tu tập niệm Phật để cầu giảng sanh. Ở đây cái đâu có dạy mấy con niệm Phật cầu giảng sanh. Thế nên mấy con bỏ. Nếu mà còn cầu giảng sanh, mấy con đến các cái chùa người ta dạy mấy con niệm Phật cầu giảng sanh. Đến cái nơi mà người ta dạy mấy con niệm thần chú thì mấy con phải đến niệm. Ở đâu phải ở đó, chứ không thể mà lộn xộn. Cũng như mấy con là những tôn giáo khác, ví dụ như Thiên Chúa, Thảo Đài, đến đây mấy con tìm cái sự làm chủ sinh già mình chết, chứ không phải tìm cái sự cầu khẩn, cái sự gian sinh của mấy con, cầu Chúa, cầu Phật, chư Thánh, chư Thần, gia hộ. Thì cái điều này thì mình phải ở trong tôn giáo, chứ không được mà ở đây làm cái công việc của tu viện, lấy cái tu viện mà làm cái cơ sở để cho mình luyện tập những cái pháp như vậy. Là tự mình cũng thấy xấu hổ. Tại sao mình có cái điều gian xảo như vậy? Mượn cái cơ sở của người ta, mượn cơm ăn của người ta mà mình luyện pháp của mình, đó là mình gian xảo chứ sao? Mình đâu có thật, không có tốt. Mình tu cái gì phải là thành thật, chứ không được dấu trá. Thầy nói như vậy mấy con thấy là trong cái sự tu thật. Mục đích mấy con đã từng, nếu mà mấy con không đọc kinh sách thầy thì mấy con làm gì mấy con biết người đây. Đã mấy con đọc kinh sách thầy tức là mấy con đã nghiên cứu. Và khi mà những sách gì thiếu thì ở đây người ta sẽ cung cấp cho mấy con được. Mấy con sẽ nghiên cứu đầy đủ hết rồi. Bây giờ khi mà đầy đủ biết các pháp rồi thì chỉ còn có tu, thì bỏ xuống hết, không cần nghiên cứu nữa. Không cần nghiên cứu nữa. Mà bây giờ mấy con đến đây để xin phép, và bây giờ chúng con được đọc ở trên mạng hoặc là được một cuốn sách tập sách nào đó, bây giờ con muốn đến đây để mà xin những kinh sách này về nơi trụ xứ con để đọc, để nghiên cứu, sau khi được con sẽ xin để tu. Thì ở cái tu viện này là cái nơi tu, chứ không phải là còn cái cơ sở để nghiên cứu, để nghiên cứu. Ở đây là tu. Bởi vì năm tháng trôi qua không phải ở đây là học giả, không phải đào tạo mấy con học giả. Học giả là có cái trường học để đào tạo mấy con đỗ ông cử nhân, ông tiến sĩ. Thì cái nơi đó là cái trường học. Còn cái nơi đây là dạy mấy con phải đi vào cái sự làm chủ sinh dạng chứ. Nên tu, chứ không phải nơi đào tạo tiến sĩ là cử nhân, không có đào tạo được. Cho nên mấy con tham cứu thì nên mượn kinh sách này lên, xin kinh sách về nhà mình hoặc gì cơ sở của mình tham cứu. Cho nên ở đây mà thầy thấy mấy con ngồi mà viết là mấy con đã phá độc cư, tức là người này đã phá độc cư được thì người khác có chứ. Cho nên không được. Cái đó mấy con làm sai. Mấy con tự phỉ báng tu viện. Mình làm sai tức là người ta nhìn vào, thầy nói độc cư không viết, không viết thơ viết từ, ngồi bất động để giữ tâm mình bất động để thanh thản an lạc vô sự. Mà tại sao bây giờ mình ngồi để mình phân tâm, mình tư duy suy nghĩ, mình viết cái này chứ? Thì như vậy là tự mình mâu thuẫn lại cái đường lối của tu viện, là mình đã phỉ báng nó rồi. Các con thấy cái điều sai của mấy con nhỉ? Thậm chí như mấy con viết thư của thầy, thầy viết thư gửi cho thầy, thầy không có chấp nhận nữa. Huống hồ là mấy con viết nhật ký, mấy con đến đây tu giải thoát chứ đâu phải là đến đây để viết nhật ký. Cái đó là cái sai của mấy con. Mục đích mấy con tìm đến đây để làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, chứ không phải tìm đến đây để ghi lại những cái kỷ niệm của cuộc đời của mấy con làm gì. Cho nên sống sai thì thấy sai quá sai. Mình làm người thật thì phải làm việc thật, chứ đâu phải là người giả. Mục đích của tu viện rõ ràng cụ thể, chứ không thể nào. Mấy con quyết tâm đến đây để làm chủ sinh già bệnh chết. Mà khi xuất gia rồi thì có nhiều người xin thầy xuất gia rồi đưa giấy tờ đàng hoàng để chứng nhận cho xuất gia. rồi cạo tóc rồi cái đi đầu này rồi kia đi tùm lum. Vậy đệ tử của thầy là những cái người đệ tử như vậy sao? Xuất gia để tu chứ đâu phải xuất gia để đi chơi. Đi chơi thôi mấy con cứ đừng xuất gia để cư sĩ, mấy con muốn đi dọc đi ngang đi đông đi tây đi sao mấy con đi cũng được. Ngoài đời có ai nói đâu. Mấy con thấy đường xá xe cộ chạy qua chạy lại có ai nói đâu. Nhưng mình bước chân vào tu viện rồi thì mình phải theo cái nề nếp nó mà tu tập. Cái thứ nhất mình xin nhắc nhở mấy con là một tu sĩ của tu viện Chân Như phải vệ sinh. Các con thấy mấy cái nhà, cái phòng vệ sinh của mấy con chưa? Thầy đã quăng ném đồ tất cả trong phòng vệ sinh như cái thùng rác. Mấy con sống bẩn, rất bẩn. Tu sĩ mà bẩn thỉu như vậy à? Đến đây tu tập. Mấy con tưởng cái nhà, cái phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác sao? Cái gì cũng ném trong đó. Thầy nói tà tu viện Chân Như không có người hơn là có người mà sống như, sống bẩn thỉu như vậy. Mấy con ngoài đời sao mấy con sống sao kệ. Nhưng mà giờ đây rồi thì con phải theo cái nghề. Thầy thì trăm công ngàn việc, đâu có đi coi sóc cái chuyện nhỏ mọn. Ít ra mấy con đến đây mấy con không biết chứ. Thầy vào cái phòng của Minh Nhân ở, treo màn treo tội làm quá công chúa. Cái nhà của mấy con treo màn treo tội là mấy con làm gì trước sau để làm gì, để ngủ chứ làm gì, để người ta đi hoài không thấy gì. Người chân chánh thì sống cửa sổ mở, cửa cái mở đàng hoàng không vú đút gì hết. Còn mấy con ở trong thất của mấy con thì thấy in là màn the trứng gấm ở trong đó. Còn bước vào cái phòng vệ sinh thì nó thôi thôi không có chỗ nào mà chứ. Thầy gọi nó là cái thùng rác mà phải. Đó là thầy nói một cái dài cái điều mà tu sĩ của Chân Như của tôi là sai, rất sai. Lẽ ra phải có một cái tổ chức, nhưng mình là tu sĩ rồi cho nên thầy thấy chỉ cần đến đây mình nỗ lực tu, mình sống đúng cái nề nếp tu thôi cũng được, cần phải tổ chức cho nhiều người. Nó đâu phải là một cái tập thể của ngoài đời kẻ dày kẻ khác. Mình ở đây mình có cái mục đích để tu giải thoát, cho nên người nào cũng nhắm vào cái mục đích đó tu, chứ đâu phải là người nghĩ cái này, người nghĩ cái kia, cái nọ. Thì phải có một cái tổ chức để lèo lái cho nó đi. Nhưng mà cuối cùng thầy nói thật sự tu viện này mà nếu không có tổ chức thì chắc chắn là nó bừa bãi, còn y như là ngoài đạo, không khác gì. Thương xót chúng sanh khổ. Khi tu xong rồi nghĩ mình làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, chúng sanh thì còn trôi lăn trong lục đạo, sanh già bệnh chết là nỗi khổ của mọi người, mà không dài thì tội nghiệp, mà dài thì quá vất vả khổ. Nhưng đúng là thầy đã đem cái kinh nghiệm dạy lại cho mấy con thì thầy phải chịu vất vả. Cho đến hôm nay tưởng mấy con vào đây tu tập thì cứ lo mà tu mà thôi, sống đúng cái hành tu, nhưng lại nói chuyện, lại đi qua đi lại người này cặp bè người bạn thì như vậy còn gì nữa. Một mình thầy mà quản lý về cái hạnh độc cư vừa nam mà vừa nữ thì chắc tối ngày thầy phải đi suốt đêm suốt ngày. Mà càng đi suốt đêm suốt ngày thì mấy con lại tinh xảo hơn nữa, muốn nói chuyện lại có mánh khóe khác nữa. Cho nên tự giác tự nguyện, chứ còn cái làm cái việc này là làm cái việc vô ích. Cho nên trong cái phần của các con, cái người mà muốn vào để tu thật tâm về chính quyền thì rất khó, chứ không phải dễ. Phải đăng ký chứ không phải dễ. Mấy con đến đây để mà tham quan thì đi trong một ngày hoặc hai ngày thì thôi, cũng đăng ký đó mà báo cho chính quyền biết. Còn mấy con phải ở từng, nếu muốn biết tu thì mấy con cũng ít nhất là mấy con phải đăng ký 3 tháng trở lên. Chứ một tháng đăng ký, một tháng thoáng qua, một tháng mấy con có tập được những gì, rồi đi ra rồi vun thêm cái việc đời vô nữa, rồi ít hôm chạy vô tu. Tu gì là tu cái gì? Tệ nhất mấy con phải đăng ký ở đây 3 tháng mới có nắm được cái cơ sở, cái cơ bản tu tập, cái cơ sở của tu viện, cái cơ bản tu tập của cơ sở tu viện mới nắm vững được. 3 tháng người ta dạy mấy con để tu tập cái gì, 3 tháng đó người ta khép, người ta nhốt mấy con trong thất độc cư, mấy con không có được ra nói chuyện. Mà trong 3 tháng độc cư mấy con chịu nổi không? Chịu nổi thì mới dám vô tu viện tu, còn chịu không nổi thì đi về luôn. Đó là người ta thử thách mấy con trong cái hành độc cư. Mà chỉ có độc cư thì mới có phòng ngộ được mắt tai mũi miệng thân ý, mới có tu được, làm chủ sinh già bệnh chết. Mà không độc cư được thì vô đây tuần lễ cái đi chơi vòng, cái vô tuần lễ nữa, hoặc vô tháng nửa tháng đi chơi vòng. Thì như vậy là tu cái gì? Cho nên cái đăng ký của mấy con là 3 tháng. Mà trong 3 tháng phải sống chỗ đúng 3 tháng, chứ không phải đăng ký 3 tháng chỉ con tuần lễ đi ra. Bộ đăng ký bộ sung sướng lắm sao mấy con? Sổ sách hình ảnh đủ thứ. Cái người làm việc để giúp cho mấy con được ở đây trong một tuần mấy con đi chơi đó, người ta quá cực khổ. Còn mấy con thì sung sướng lắm, cơm có sẵn ăn, ở đây ngồi chơi ít bữa, buồn buồn đi chơi, có gì đâu, chuyện nó dễ quá. Còn cái người mà ở tại tu viện người ta cực, mấy con không biết mà. Mấy con sung sướng lắm. Ở gia đình mấy con muốn làm ra hộp cơm, mấy con sống mấy con phải đi cày ruộng, mấy con phải làm công việc công nhân, chứ đâu phải được sung sướng như thế này. Giải thoát đó, vô đây rõ ràng về cái đời sống ăn uống mấy con được giải thoát. Phật tử cung cấp, tuy ăn một ngày vẫn sống nhưng ngoài đời con, mấy con không được đâu, mấy con phải làm. Vậy thì mình làm sao xứng đáng với cái hộp cơm của mình ăn hàng ngày, chứ đâu phải mình vô đây để mình chơi, để mình còn làm theo cái kiểu sống ngoài thế gian. Cho nên hôm nay thì báo cho mấy con biết, người nào thấy sống quyết tâm tu để làm chủ sinh tử thì ngay từ hôm nay đăng ký đàng hoàng. Còn người nào thấy tôi đến đây tham quan chơi, xin một số sách về nghiên cứu đọc để tham quan thôi, thì mấy con xin sách vở. Hoặc không xin sách vở, mấy con thấy mình chỉ đến thăm cho biết thôi, thì mấy con xin về, thầy không nói gì hết. Bởi vì coi như mấy con đến thăm chơi thôi, là một du khách. Thì mấy con hãy lo cái vấn đề cho nó cụ thể rõ ràng. Rồi cái phần mà sau đó thì những người mà quyết tâm tu tập, thầy sẽ sắp xếp lớp họ. Sau khi sắp xếp lớp thì phải phân họ cái trình độ. Cái người nào mà sống được độc cư thì sẽ cho vào cái lớp độc cư. Còn cái người nào mà chưa sống độc cư được thì phải cho vào cái lớp chưa sống độc cư. Bởi vì họ còn gia duyên, họ còn phải có người thân, họ còn phải tiếp tục như thế này thế khác. Khi người thân đến thì phải cho họ ở trong một cái khu vực để họ tiếp khách. Họ còn những người thân. Đó là rộng rãi đó. Chứ còn mà không rộng rãi thì thầy sẽ xếp bỏ cái lớp này. Khi mình quyết tâm vào tu rồi thì không có người thân gì đến đây. Các con nghe nói sức cắt ái ly gia, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình, là người đến tu viện chân như này, dù là cư sĩ cũng giống như người tu sĩ. Sống không nhà cửa, không gia đình mới thật sự là cư sĩ. Còn mình là khách tham quan thì mình sẽ được sống ở cái khu nhà khách, chứ không có được sống trong khu vực tu tập. Sống trong nhà khách thì một hai ngày mình đến ở chơi tham quan rồi mình về, có đã được. Chứ còn mình có tu cũng không được cái gì cả. Chỉ đến tham quan, chơi, nghiên cứu, thì sau khi mình sắp xếp được gia đình của mình hoặc trọn vẹn thì mình đến, mình quyết tâm tu. Thì ở đây người ta đưa mình vào cái khu chuyên tu. Thì trong khu chuyên tu có lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 trong đó. Cái lớp thứ nhất là cái lớp sống độc cư từ 3 tháng cho đến 6 tháng. Cái lớp thứ hai là cái lớp dạy mấy con cách thức nhiếp tâm. Cái lớp thứ ba dạy mấy con an trú tâm. Cái lớp thứ tư dạy mấy con trên tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ. Cái lớp thứ năm là cái lớp chính đạo. Có năm cái lớp. Cái lớp nào thì sắp xếp theo lớp này. Người mà còn hôn trầm, sắp xếp cho mấy con lớp độc cư, mấy con giữ trọn vẹn, thì hướng dẫn cho mấy con tu tập để mấy con phá hôn trầm thiền miên. Khi mấy con phá hôn trầm thiền miên lặng tưởng được thì người ta sắp xếp qua cái lớp nhiếp tâm. Khi ở lớp nhiếp tâm, người ta dạy mấy con nhiếp tâm từ bước đi cho đến hơi thở, đạt được kết quả nhiếp tâm không một niệm vọng tưởng. Người ta sẽ đưa qua cái lớp an trú tâm, dạy mấy con an trú trên tâm bất động. Khi tâm mấy con được an trú trên tâm bất động thì người ta đưa qua cái lớp dạy tu tứ niệm xứ trên thân quán thân. Khi trên thân quán thân, người ta hướng dẫn mấy con 7 ngày đêm không ăn không ngủ trên thân quán thân, chứ không phải 7 ngày đêm mà còn đi ăn đi ngủ như người thường mà gọi là trên thân quán thân thì không được. Bởi vì cái lớp mà tứ niệm xứ là cái lớp chính đạo, cho nên nó phải suốt 7 ngày đêm không ăn không ngủ suốt 7 ngày đêm nó mới chính đạo, mà nó ở trên thân quán thân. Khi 7 ngày đêm mà tâm tỉnh thức trên thân quán thân thì nó mới thể hiện 7 năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi gồm lại đủ tứ hình tục, nó có 4 lực như thật. Đó là cái chương trình của giáo dục đào tạo những tu sĩ ở đây làm chủ sinh già bệnh chết theo cái chương trình này mà tu tập, theo các lớp học này mà tu tập. Cho nên hôm nay thì về đây để gặp các thầy, để gặp quý cư sĩ nam để hướng dẫn cách thức cho rõ ràng. Cách thức thứ nhất để đăng ký vào tu viện, cách thức thứ hai để độc cư, nên là dẹp bỏ hết, không viết, không nghiên cứu, không đọc thường xuyên, gọi là độc cư. Còn dài mấy con cái lớp mới vào để đăng ký, phải đăng ký đúng, đăng ký 3 tháng trở lên 6 tháng, chứ không thể đăng ký trong 1-2 ngày. Năm mình khách giảng lớp online thì mình đến 1-2 ngày mình về, thì cái đó khác, người ta sẽ đăng ký cách khác. Còn đăng ký mà có sổ rất đàng hoàng thì nó phải dài hạn từ 3 tháng trở lên. Các con nhớ 3 tháng trở lên. Còn dưới 3 tháng thì mấy con đến đây tham quan thì người ta sẽ đăng ký 1-2 ngày, rồi mấy con ở 1-2 ngày về, chứ người ta không cho mấy con ở lâu. Bởi vì cái quyền của chính quyền nhà nước không cho mấy con. Còn mấy con đăng ký 3 tháng rồi mấy con mới ở trong tuần lễ mấy con ra đi thì người ta gặp tên, người ta đuổi luôn. Sau khi trở lại người ta không chấp nhận cho mấy con vào tu viện, chứ không phải là dễ dãi như hồi nào tới giờ đâu, đi ra đi vô được. Khi mà đăng ký 3 tháng mấy con ở đúng 3 tháng, mấy con muốn đi thì người ta cho đi, rồi mấy con trở lại người ta cho mấy con tập. Thế là đăng ký đúng 3 tháng, giá chót ở tu viện 3 tháng, đăng ký 3 tháng. Còn mấy con khách giảng lai thì mấy con đến ở đây 1 ngày 2 ngày thì người ta báo cáo cho chính quyền ở đây để tên họ có cái người cư sĩ tên đó ở địa phương đó đến đây, như vậy mong quý ông chấp nhận cho họ ở đây trong 1-2 ngày thì người ta sẽ cho mấy con ở được 1-2 ngày rồi mấy con đi, chứ mấy con ở thêm tuần lễ thì không được. Còn 3 tháng là cái giá chót đăng ký, thì mấy con tập luyện để hành nhập cư. Sau 3 tháng mấy con đăng ký rồi, mấy con nhập cư không được đi tới đi lui đâu nữa hết. Sau 3 tháng mấy con muốn ra thì ra, muốn không ở tu viện nữa cũng được, mấy con cứ về. Nhưng mấy con lại đến trở lại đăng ký, người ta cho đăng ký. Còn mấy con đăng ký 3 tháng mà mấy con bỏ lĩnh chứng, mấy con ra đi, người ta sau khi đó người ta sẽ gạt luôn tên mấy con. Và cái danh sách của mấy con người ta còn nắm trong sổ. Mấy con đến, người ta nắm cái tên của mấy con, là người ta không chấp nhận mấy con rời khỏi tu viện. Người ta không cho mấy con ở đến giờ. Đó là cái kỷ luật của tu viện hôm nay thầy đứng ra sắp xếp. Thầy không để cho một mình cô Út làm một cách không có nghiêm chỉnh, không có nghiêm chỉnh. Vui vẻ, lúc nào cũng cởi mở, cũng dễ dàng. Thầy thì không được. Cho nên khi mà bước vào cái vấn đề mà hướng dẫn cho người tu tập để làm chủ sinh già chết thì không thể thiếu kỷ luật. Trường học mà thiếu kỷ luật thì học sinh không giỏi. Mà trường tu thiếu kỷ luật cho nên tu sĩ không tu chứng. Bằng chứng 34 năm trời thiếu kỷ luật, cậu còn thấy rất rõ. 34 năm trời khi thầy mở tu viện từ chùa Am mà thầy tiếp nhận những đệ tử đầu tiên vào đây 4 vị ở 4 tỉnh, trong đó có thầy Như Hải ở Nha Trang, thầy đã chết rồi, và cô Bảo thì ở Đồng Nai, cô Chánh thì ở Đồng Tháp. Không thấy mỗi người ở một xứ này. Cho nên vì vậy đó mà sau khi về đây xin thầy tu tập 4 người đệ tử này, thì buổi sáng đến đây xin thầy tu tập thì thầy đến thầy trình cho chính quyền nhà nước ở đây, ở xã đây họ chấp nhận. Thì buổi chiều 2 giờ thì công an huyện đến đây mời 4 người này ra giam lại một đêm điều tra. Đó là hiện tượng của tu viện chúng ta gặp khó khăn. Nó báo trước như vậy, thật sự nó khó. Mà thầy thấy cũng thương yêu cho nên không có khó khăn, không có quy định gì. Ai đến thì cứ chấp nhận cho ở tu thôi. Nhưng mà suốt cái thời gian đã xác định rằng thiếu kỷ luật là người tu không chứng. Đúng, 34 năm trời kẻ ra người giàu, kẻ ra người nghèo. Rõ ràng mấy con thấy, mấy con thấy rất rõ. Cho nên người tu lớp lan thì không rõ ràng. Ai cũng thấy mình cũng như nhau. Người nào vô đây, bây giờ ngồi đây mấy con thấy, người nào cũng thấy mình giống giống như nhau hết. Không có người nào mà tu cái lớp nào cao hết. Không có thấy. Sự thật ra trong cái lớp này có người sống độc cư được chứ. Nhưng mà có người sống độc cư chưa được. Nó phải có hai lớp rõ ràng rồi. Thầy nói đây là đơn giản thôi. Chứ chưa nói về cái phần sự nhiếp tâm, an trú tâm của mấy con. Cái người lọt trong không tưởng nữa. Chứ đâu phải. Mấy con nhiếp tâm không còn tưởng, mấy con tưởng đúng à. Đâu phải cái chuyện đó mấy con. Nhiều khi ai dạy mấy con ly dục lẽ pháp để tâm bất động. Cho nên mấy con thấy là bây giờ mình ngồi thiền, cái mình nhiếp tâm, mình thấy tâm không còn vọng tưởng nào hết. Nhưng mà không ngờ mấy con lọt trong không, không ý thức. Chứ đâu phải không tưởng, chứ đâu phải là không có vọng tưởng. Bởi vì mình ức chế cái ý thức của mình không hoạt động thì cái tưởng không nó phải hiện ra. Cái tưởng quẩn mà tưởng không nó hiện, nó cơ trong cái trạng thái đó. Mấy con chưa đúng một. Thầy đã diệt hết rồi. Những cái số tu sĩ tại đây từ ở ngoài cho đến vào trong này thì bên nam bên nữ thầy đã thấy rồi. Hạnh độc cư không đúng thì cái gì thầy nói cũng sai. Cho nên thầy phân tích để cho mấy con thấy từng lớp lan, từng lớp của mấy con họ trong cái giai đoạn này có người được cái này, có người chưa được cái này. Cho nên cần phải sắp xếp lớp lan. Và hiện giờ thì mấy con sẽ về cái vị trí của mấy con, mà thầy thì chuẩn bị để sửa sang các lớp lan. Thầy sẽ sắp xếp rồi thầy sẽ kiểm tra, thầy cho mấy con đầu tiên thử thách của mấy con độc cư, độc cư từ 3 ngày để xem có được không, rồi 3 tháng để rồi cái lớp độc cư đó thầy sẽ phân ra các lớp khác, cứ như vậy để rồi có lớp lan, có cái khu vực. Cho nên thầy có nói của Út lo những cái khu vực nào, cái lớp 1, lớp 2, cái khu ở cái lớp 1 nó theo cái lớp 1, mà khu lớp 2 ở theo khu lớp 2, chứ không được ở chung cái nhóm nào ở trên. Bây giờ giả dụ bây giờ cái lớp đó chỉ có một người thôi thì cho ở một khu một người đó thôi, nghĩa là cái khu đó về 5 cái thất, 10 cái thất cũng cho một người đó ở thôi, chứ không có cho người khác được. Cái khu cái khu đó là cái người đó tu đến cái mức độ đó phải ở cái khu đó, thì nó sẽ không làm những cái người khác đâu. Cái sống của tu viện mà nó bừa bãi thì cái người tu không được sẽ làm cho cái người tu được bị đậm, và cả hai người chịu tu không được. Còn ở đây sắp xếp lại kỹ lưỡng đàng hoàng. Cho nên hôm nay mấy con nghe rõ, thứ nhất là đăng ký, thứ hai là sắp xếp lớp mấy con nhà Phật. Báo cáo cho mấy con biết cái tình trạng của tu viện chúng ta chuẩn bị đi vào một cái kỷ luật và thay đổi tất cả mọi cái sự sống ở đây để chúng ta hoàn toàn được tu tập tốt. Tu tập tốt, không còn tu tập xấu nữa, không còn nâng chân nữa, không còn tu lý có nữa. Tu sĩ ra tu sĩ, mà cư sĩ ra cư sĩ. Cư sĩ chuyên tu thì cho ở trong cái khu vực của tu sĩ chuyên. Còn tu sĩ ở trong cái khu vực của tu sĩ, nhưng tu sĩ có người dạy kẻ khác, cũng như cư sĩ chuyên tu có người dạy kẻ khác, chứ không phải đều giống nhau hết. Đây là cái khó khăn của tu viện. Chứ cỡ đồng điều nhau thì quá dễ, cái này nó không đồng điều, là một cái cực khổ. Nhưng mà không sắp xếp thì không thể đào tạo một người tu viện để thừa cái chánh pháp của Phật. Cho nên mấy con nhớ chưa? Mấy con sẽ nhớ, thầy sẽ tổ chức là để cho mấy con tu tập tốt. Và từ đây về sau mấy con mà hay đi đó, thì mấy con thấy mình còn đi thôi, mình cứ đến đây thăm bữa hai bữa đi, không nói gì hết, cứ đi chơi. Thăm chơi thì bữa hai bữa, đừng có đăng ký ở. Còn mấy con quyết tâm tu thì đăng ký tu. Mà đăng ký rồi thì kể như ở đây chứng đạo rồi mới ra, nhất là tu sĩ. Còn chưa chứng đạo nhất định không rời khỏi đây. Thì có như vậy thầy chấp nhận. Còn tu sĩ mà đến đây để ở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mà đi, thầy chấp nhận. Bởi vì mang sắc áo của tu sĩ mà đi như vậy đó, làm cho người ta phỉ báng, người ta nhìn một giới tu sĩ như nhau. Và người ta nói như thế nào mấy con biết, người ta nói tu sĩ ở trong tu viện tiếng như đi ra cũng như mình vậy, có gì. Nhiều khi mình ăn ba bữa mà mấy ông này, ông ra cái mình dụ mấy ông cũng ăn theo như thường. Mấy con lấy cái lý luận cái gì tùy thuận để cho vui vẻ nha. Đó là cái sai của mấy con. Mấy con bị ác pháp dẫn mà mấy con biết. Ta nói tùy thuận không bị lâu cuốn vào ác pháp mà. Thế không khéo mấy con nói tôi tùy thuận, tôi nhẫn nhục tùy thuận, chứ tôi giữ gìn giới với tôi. Nhưng mà mấy con bị ác pháp nữa, mấy con phá giới phạm giới, nó không xứng đáng nữa. Mình ra đó mình làm gương cho họ, mời không ăn. Cũng như thầy đi họp trên giáo hội, rồi ủy ban, rồi mặt trận, rồi chính quyền, đến giờ ăn họ cũng mời thầy ăn uống, rồi đến giờ giải lao họ cũng bánh nước trái cây rồi đủ thứ, nhưng mà nhất định là không ăn. Còn thầy nào ăn uống làm gì nào? Nhưng mà sự thật nào hết, làm số với thầy đều là ăn uống giải lao. Vô họp chút cứ ra giải lao thì bánh trái nước ngọt sữa đồ uống tùm lum, đâu cần phải sống cái cuộc sống này. Cái cuộc sống của người tu sĩ là cuộc sống bằng giới, chứ không phải cuộc sống mà nuôi cái thân dục như vậy đâu. Đó là cái thức ly dục. Trong khi đó mình phải làm đúng cái hạnh của người mình. Khi ở tu viện ra người ta dụ dỗ cũng được, tôi một ngày là một bữa chứ không ăn uống phi thờ được. Mình có thèm khát gì cái thứ đó đâu. Cuộc sống này là cái khổ đau, càng ăn thì càng dễ bệnh chứ làm cái gì. Đừng nghĩ nó là bổ, nó không có bổ cái gì đâu. Nó đem đến cái sự đau khổ cho mình. Càng ăn càng uống nhiều là bệnh khổ. Các con thấy những cái nước ngọt mà người ta làm bổ tăng sức lực được, mấy con uống riết mới còn bệnh. Chất hóa học không nói cái gì, chứ không có chất hóa học sao nó móc. Không phải mấy con thấy nó có chất hóa học nó mới không móc chứ. Mấy con lấy đường, mấy con đổ làm nước ngọt đi, mấy con để trừ ra mấy con thắng nó kẹo thì nó thành mật thì nó không móc, chứ còn mấy con để nước không thôi. Ít bữa nó đóng lại một lúc móc ở trên chứ làm gì cả. Thầy nó muối kia mà nó mặn như cục muối thì nó không đúng móc, chứ mấy con để muối lơ mơ nó cũng thành cái lúc móc ở trên. Không ai mấy con. Có gì mà vi khuẩn nó không phá hoại được, nó mà móc hết trơn. Thử cái thân của mấy con cục cục cửa nó không nói chứ. Nằm xuống mà hết thở nó lợi, nó đóng móc hết á, nó xình lên, nó thúi nữa chứ đừng nói gì. tất cả mọi vật nó đều vô thường là do sự phá hoại, phá hoại của vi khuẩn, có gì đâu. Cho nên đối với mình á, không quan trọng vấn đề ở, quan trọng vấn đề tu. Đó, mấy con nghe xong rồi thì bây giờ mấy con đâu về thất nấy, thầy sẽ sắp xếp, rồi thầy sẽ kiểm tra từng người, thầy sẽ sắp cho mấy con vào cái khu của mình là cái lớp của mấy con. Thầy sẽ hỏi bây giờ con sống độc cư, con đăng ký bao lâu, con ở đây luôn tu tới nơi tới chốn phải không? Đó là thầy ghi nhận tên con, pháp danh con, quyết tâm tu để được giải thoát. Thầy ghi nhận, con cũng trả lời vậy, thì thầy sẽ ghi nhận vào một cái lớp quyết tâm tu giải thoát. Không, bây giờ thầy hỏi con độc cư trong 3 tháng được không? Con nói bây giờ con chưa có sống được 3 tháng độc cư, con chưa biết. Được rồi, cứ vô thất sống độc cư. Nếu 3 tháng mà thầy thấy nói chuyện hoặc viết thơ từ hoặc ngồi đọc kinh sách này kia đều là phá hành độc cư hết. Độc cư là phòng hộ 6 căn, mắt tai mũi miệng, thân ý, mà mấy con dùng cái ý mấy con ngồi đây mà viết thơ thì mấy con phóng dật cái sao? Có đúng không mấy con? Cái ý phóng dật mới viết ra, còn ý không phóng dật làm sao mấy con viết? Tức là mấy con nghĩ ở trong thất mình không nói chuyện ai hết, nhưng mình ngồi đây mình viết, mình ghi nhật ký đi, thầy nói phóng dật còn hơn ai nữa. Đừng nói chuyện, cái chuyện đâu ở thành phố mà ghi nhật ký ở đây á, thì có phải mấy con phóng dật tới thành phố rồi không? Có đúng. Cái chuyện đâu ở quê, mấy con ở Huế á, ở Hà Nội á, mà mấy con ngồi đây mấy con ghi thì không phải là phóng dật ra tới Hà Nội, Huế nó còn xa hơn nữa. Có đúng không mấy con đó? Cái ý nó phóng dật mà. Cho nên ở đây mấy con mà giữ hạnh độc cư trong 3 tháng, không biết lách gì hết, ngồi chơi một mình, có niệm gì thì tác ý đuổi, không niệm gì, 3 tháng trong được sự trượng nguyện, người này chấp nhận sắp xếp vào cái lớp sống độc cư được rồi. Do thực hiện cái lớp độc cư của họ từ 3 tháng, 6 tháng, hơn nữa là chỉ 1 năm thì mấy con sẽ tiến hoàng tư. Nói chung là cỡ 6 tháng độc cư là người ta đã chuyển mấy con đi đến lớp khác rồi, chứ không để mấy con ở đó độc cư rồi. Nhưng mà con lớn lên lớp khác thì mấy con vẫn độc cư rồi, để mấy con thực hiện cái pháp tu của mấy con, chứ mấy con đâu có nói chuyện. 6 tháng là kể như mấy con thấy tạm đủ nhiếp tâm, tạm đủ cái tâm của mình nó không phóng dật, thì người ta sẽ đưa mình đến lớp khác mình tu tập. Thôi bây giờ thì mấy con thầy sẽ chào mấy con, thầy về để lo sắp xếp lớp. Chứ mình nói mà mình không sắp xếp nó cũng vậy, chỉ có hành động làm thì nó mới đi vào cái nề nếp. Chứ nói rồi về đâu bỏ nấy thì coi như nó không ra gì, cũng như mình lý thuyết suông thôi. Còn bắt đầu bây giờ vào hành động là thầy sẽ ghi nhận mấy con về cái hành động, hoặc là mấy con giúp thầy là mấy con lấy cái tờ giấy như thế này nè. Bây giờ con nguyện xin đăng ký trong cái thời gian nào ở đây tu, hoàn toàn là tu tới chính đạo thôi, thì mấy con ghi tu chính đạo. Và đồng thời kế đó con xin sống độc cư 3 tháng, thì người ta sẽ coi theo cái tờ giấy của mấy con đưa mỗi người trình đó, người ta sẽ sắp cho mấy con dễ hơn. Còn giờ thầy đi đến các thấp của mấy con, thầy hỏi rất cực thầy chút, có phải không mấy con? Các con cố gắng, các con giúp thầy điều đó. Cư sĩ mấy con cũng vậy, mấy con cứ viết cái tờ giấy này, rồi mấy con gửi của Út ở trong cái lớp này, ví dụ như 20 người hay là 30 người, mấy con gửi giấy, rồi của Út sẽ cầm giấy đó đưa qua, thì thầy sẽ coi những người nào mà đăng ký giống nhau hết, thì sẽ sắp xếp vào cái lớp để mấy con tu một lượt với nhau. Độc cư 3 tháng thì 3 tháng hết, còn mấy con chưa độc cư được thì mấy con sẽ xin cái lớp mình tập luyện, thì thầy sẽ cho vào cái lớp tập luyện độc cư. Thì cho độc cư 3 ngày, rồi lên 6 ngày, rồi lên nửa tháng, rồi lên 1 tháng, chừng nào được đứng 3 tháng. Còn mấy con bây giờ được 3 tháng thì cứ ghi 3 tháng để mình nỗ lực. Đó, mấy con giúp thầy cái tờ giấy, mỗi người pháp danh của mấy con, tên của mấy con, rồi pháp danh của mấy con, rồi dưới này đăng ký 3 tháng. 3 tháng là cái dạng hàng chót nữa, bởi vì 3 tháng mình mới tu được, chứ còn giữ 3 tháng là sao tu được. 3 tháng người ta trắc nghiệm cái hành độc cư mà, còn 1 tháng 2 tháng nhiều khi ở ngoài động quá mình vô đây yên tĩnh trước rồi mình đi ra nữa thì không. Cho mấy cô cứ ghi đây rồi thầy sẽ giúp đỡ phân lớp mấy con ha. Thôi đến đây thầy chấm dứt, bây giờ mình đi vào thực hành chứ không nói nhiều. nó nhiều mà không làm thì nó cũng tới đâu, tốt hơn là cứ lo tu thôi. Thầy đứng về chào mấy con.